Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Lực lượng Nga thúc quân về thủ đô Ukraine vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội được lệnh mở rộng tiến công ở Ukraine. Đức thay đổi chính sách, chấp thuận xuất khẩu súng phóng lựu chống tăng cho Ukraine. Và các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine chống Nga bùng ra khắp thế giới. Sau đó là tường trình của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Mỹ và Việt Nam. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thủ đô Kyiv vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine vào ngày thứ Bảy, khi các lực lượng Nga tiếp tục tấn công, dồn dập nã pháo và phi đạn hành trình vào thủ đô và các thành phố khác. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các lực lượng của Ukraine đang kháng cự rất kiên cường, trước cuộc tiến công ba mũi nhọn của Nga đã khiến hàng trăm ngàn người Ukraine chạy lánh về hướng Tây, làm tắc nghẽn các tuyến đường cao tốc và đường sắt. Chúng tôi đã chống đỡ và đang đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của kẻ thù. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở nhiều thành phố và khu vực của đất nước chúng ta, ông Zelensky phát biểu trong một thông điệp video đăng trên mạng xã hội của ông. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động điều mà ông gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt rạng sáng ngày thứ Năm tuần này, phớt lờ những lời cảnh báo của phương Tây và cho rằng chế độ Tân Quốc xã, theo lời ông, đang cầm quyền ở Ukraine đe dọa an ninh Nga. Các quan chức an ninh hàng đầu của Nga và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói chiến dịch này sẽ được tiến hành không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được các mục tiêu của ông Putin, Reuters đưa tin. Cuộc tấn công của Nga là cuộc tấn công lớn nhất nhắm vào một quốc gia châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai và có nguy cơ phá vỡ trật tự hậu chiến tranh lạnh của lục địa này. Mỹ đã quan sát thấy hơn 250 vụ phóng phi đạn của Nga, chủ yếu là tầm ngắn, vào các mục tiêu của Ukraine, Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Chúng tôi biết rằng các lực lượng Nga đã không đạt được tiến bộ mà họ mong muốn, đặc biệt là ở phía Bắc, quan chức này nói. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko cho biết không có sự hiện diện quân sự lớn nào của Nga ở thủ đô, nhưng các nhóm phá hoại đang hoạt động. Hệ thống tàu điện ngầm đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người dân và các chuyến tàu đã ngừng chạy, ông nói. Ông Klitschko, người từng là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới, nói 35 người trong đó có 2 trẻ em đã bị thương trong đêm và lệnh giới nghiêm được áp đặt từ tối ngày thứ Bảy cho đến sáng ngày thứ Hai. Theo tường trình của Reuters, người Ukraine đang đối mặt với những hàng dài người xếp hàng để rút tiền tại các máy rút tiền và mua nhiên liệu tại các trạm xăng, nơi mà mỗi cá nhân chủ yếu chỉ giới hạn ở 20 lít. Nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố đã đóng cửa và các con phố hầu như vắng bóng người vào chiều ngày thứ Bảy. Ít nhất 198 người Ukraine, bao gồm 3 em nhỏ, đã thiệt mạng và 1.115 người bị thương cho đến nay trong cuộc xâm lược của Nga, Bộ Y tế Ukraine cho biết. Không rõ liệu con số đó chỉ bao gồm thương vong dân sự hay không. Ukraine, một quốc gia dân chủ với 44 triệu dân, giành độc lập vào năm 1991 sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Ukraine muốn gia nhập NATO và EU, những mục tiêu mà Nga phản đối. Ông Putin nói rằng Ukraine là một quốc gia bất chính danh được tạo ra từ nước Nga, một quan điểm mà người Ukraine coi là nhằm xóa bỏ lịch sử và bản sắc riêng biệt của họ. Khoảng 100.000 người đã băng qua biên giới vào Ba Lan từ Ukraine kể từ hôm thứ Năm, trong đó có 9.000 người nhập cảnh từ 7 giờ sáng ngày thứ Bảy, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Pavel Šefernaker cho biết. Người Ukraine cũng vượt biên giới sang Hungary, Romania và Slovakia. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã nổ ra ở Đức, Thụy Sĩ, Anh, Nhật Bản, Úc và nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Tôi ở đây vì tôi vô cùng xấu hổ về đất nước nơi tôi sinh ra. Valery Bragar, một người Nga hiện là công dân Thụy Sĩ, nói tại một cuộc biểu tình ở Geneva, theo Reuters. Quân đội Nga đã được lệnh mở rộng cuộc tiến công ở Ukraine từ mọi hướng sau khi Kyiv từ chối tổ chức các cuộc đàm phán ở Belarus, Bộ Quốc phòng Nga nói ngày thứ Bảy. Các lực lượng Nga đã thọc vào thủ đô Kyiv của Ukraine trước khi bị đẩy lùi ra vùng ngoại thành, đối mặt với sự kháng cự quyết liệt vào ngày thứ Ba của cuộc xâm lược do Tổng thống Vladimir Putin phát động. Sau khi phía Ukraine bác bỏ tiến trình đàm phán, hôm nay tất cả các đơn vị đã được lệnh phát triển mũi tiến công từ mọi hướng, phù hợp với kế hoạch của chiến dịch. Phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konashenkov nói trong một phát biểu. Điện Kremlin ngày thứ Sáu nói ông Putin sẵn sàng cử một phái đoàn đến Belarus để hội đàm với Ukraine, nhưng thay vào đó Ukraine muốn đàm phán ở Warsaw. Ukraine nói họ đang bị tấn công từ nhiều phía, bao gồm cả Belarus. Ông Konashenkov tuyên bố rằng các lực lượng Nga không nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự, dù đã có nhiều bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Ukraine ngày thứ Bảy cho biết ít nhất 198 thường dân, trong đó có 3 em nhỏ, đã thiệt mạng kể từ khi Moscow tiến hành cuộc tấn công. Nga không cho biết có bao nhiêu binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược mà họ gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Moscow đã nói rằng mục tiêu của họ là giải trừ phát xít Ukraine, theo lời họ. Đức đã chấp thuận chuyển giao 400 khẩu súng phóng lựu chống tăng phản lực từ Hà Lan cho Ukraine, xác nhận một sự thay đổi chính sách sau khi Berlin vấp phải chỉ trích vì từ chối gửi vũ khí cho Kyiv, không giống như các nước đồng minh phương Tây khác. Sự chấp thuận đã được xác nhận bởi Thủ tướng, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói vào ngày thứ Bảy. Súng phóng lựu là từ kho dự trữ của quân đội Đức. Đức có chính sách lâu dài là không xuất khẩu vũ khí tới các vùng chiến sự, một phần bắt nguồn từ lịch sử đẫm máu từ thế kỷ 20 và kết quả là lập trường chủ hòa của nước này. Các nước muốn chuyển đi vũ khí của Đức phải xin phép Berlin trước tiên. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần đề cập đến chính sách này trong những tuần gần đây khi từ chối giao vũ khí sát thương cho Ukraine. Đại sứ Kyiv tại Đức ngày thứ Bảy thúc giục Berlin cùng với Hà Lan cung cấp cho Ukraine các tên lửa phòng không Stinger. Chúng tôi cần phòng không và chúng tôi cần vùng cấm bay, ông Andriy Melnyk nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn tại Đại sứ quán Ukraine. Trước đó, ngày thứ Bảy, chính phủ Hà Lan nói trong một lá thư gửi nghị viện nước này rằng họ sẽ cung cấp 200 tên lửa phòng không cho Ukraine sớm nhất có thể. Berlin vẫn còn phải quyết định về yêu cầu của Estonia muốn chuyển giao lựu pháo cũ của Cộng hòa Dân chủ Đức cho Ukraine. Phần Lan đã mua loại lựu pháo này vào những năm 90 sau khi bức tường Berlin sụp đổ và sau đó bán lại cho Estonia. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị Bộ Ngoại giao cấp thêm 350 triệu đô la giá trị vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine vào ngày thứ Sáu, khi nước này đang chiến đấu để đẩy lùi một cuộc xâm lược của Nga. Trong một bản ghi nhớ gửi tới Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Biden chỉ đạo cấp 350 triệu đô la cho quốc phòng Ukraine, trích từ ngân khoản được phân bổ thông qua đạo luật hỗ trợ nước ngoài. Ukraine đã xin vũ khí chống tăng Javelin và phi đạn Stinger để bắn hạ máy bay. Ngày thứ Bảy, ông Blinken nói trong một phát biểu rằng lần ủy quyền thứ ba cho các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine là chưa từng có. Lầu Năm Góc cho biết các vũ khí này bao gồm chống thiết giáp, vũ khí cỡ nhỏ, giáp thân và nhiều loại đạn dược khác nhau để hỗ trợ lực lượng phòng thủ tiền tuyến của Ukraine. Ngoài ra, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những khí tài này bao gồm các hệ thống phòng không. Mỹ đã rút từ kho vũ khí của mình để cung cấp cho Ukraine vào mùa thu năm 2021 và sau đó một lần nữa vào tháng 12. Ông Blinken cho biết trong năm qua, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 1 tỷ đô la cho Ukraine. Các quốc gia khác đã cam kết cung cấp khí tài quân sự cho Kyiv khi quân đội Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng xâm lược Nga. Cơ quan quản lý truyền thông của Nga ngày thứ Bảy cáo buộc 10 cơ quan truyền thông địa phương mô tả sai sự thật về điều mà Nga gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và phát tán thông tin sai trái về các sự kiện đó. Trong số những cơ quan bị gửi thư cảnh báo có Echo Moskvy, một đài phát thanh nổi tiếng, và Novaya Gazeta, một tờ báo chỉ trích chính phủ mà tổng biên tập Dmitry Muratov được trao giải Nobel Hòa bình năm ngoái. Roskomnadzor, cơ quan quản lý, đã ra lệnh cho các phương tiện truyền thông xóa những thông tin vi phạm, nếu không sẽ bị hạn chế truy cập website của họ và tài nguyên truyền thông. Nga phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tuần trước, nói rằng họ cần phải giải trừ quân sự nước láng giềng. Website chính thức của Điện Kremlin, văn phòng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, kremlin.ru, đã ngừng hoạt động vào ngày thứ Bảy sau khi có tin về các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gọi tắt tiếng Anh là DDoS, nhắm vào nhiều phương tiện truyền thông nhà nước và chính phủ Nga khác. Tuần trước, Anh và Mỹ cho biết tin tặc quân sự Nga đứng sau một loạt các cuộc tấn công DDoS đã đánh sập các website ngân hàng và chính phủ Ukraine trong thời gian ngắn trước khi nước này bị Nga xâm lược. Việc website của Điện Kremlin ngừng hoạt động vào ngày thứ Bảy diễn ra trong bối cảnh các thành viên của cộng đồng tin tặc ngày càng mạnh bạo kêu gọi chiến đấu trên mạng, bao gồm cả từ các tài khoản Twitter có lịch sử liên kết với Anonymous, là một cộng đồng các nhà hoạt động trực tuyến không có tổ chức, lần đầu tiên thu hút sự chú ý toàn cầu khoảng một thập niên trước, theo Reuters. Các vụ rò rỉ và tấn công tin tặc với chủ đề Nga do nhóm này gây ra đã bắt đầu lan tràn trên mạng. Tuy nhiên, tính xác thực của các tuyên bố của Anonymous vẫn khó xác định. Reuters nói không phải là việc bất thường khi các tin tặc tự do hoặc có động cơ ý thức hệ nhảy vào các cuộc xung đột toàn cầu theo một bên này hay bên khác. Những hành động tương tự đã diễn ra trong các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Đôi khi các bên tham gia xung đột kêu gọi chú ý của tin tặc. Hôm thứ Năm, Reuters đưa tin chính phủ Ukraine đã kêu gọi tin tặc ngầm giúp hỗ trợ nỗ lực của họ đánh bại Nga. Thưa quý vị, hàng trăm người đã tuần hành trong cơn mưa lớn ở Sydney hôm 26 tháng 2, hô vang khẩu hiệu Ukraine sẽ thắng và yêu cầu thế giới phải hành động nhiều hơn để chống lại Moscow. Trong khi đó, những người biểu tình ở Tokyo kêu gọi trục xuất Nga ra khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Các cuộc biểu tình mới diễn ra giữa lúc các lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh trong cuộc chiến giành thủ đô Ukraine và sau khi Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể gây phương hại cho Điện Kremlin vì đã xâm lược Ukraine. Từ Tokyo cho đến Warsaw, London, New York, hàng ngàn người đã biểu tình trong những ngày gần đây để phản đối cuộc xâm lược, khủng hoảng an ninh lớn nhất châu Âu trong nhiều thập niên. Phủ trên mình lá cờ màu xanh dương và vàng của Ukraine và vẫy biểu tượng quốc gia của đất nước này, những người biểu tình ở Sydney cũng mang theo những tấm biển lên án nỗ lực lật đổ chính phủ Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiều người yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison mở rộng các biện pháp chế tài nhắm vào Moscow và cấm công dân Nga đến Australia, trong khi những người khác kêu gọi NATO hãy can dự vào cuộc xung đột. Đó là chiến tranh thế giới thứ ba, đó là cuộc chiến không chỉ với Ukraine mà là cuộc chiến của tất cả mọi người, một người biểu tình nói, theo Reuters. Một cuộc biểu tình nhỏ hơn đã diễn ra ngay trước Đại sứ quán Nga ở Canberra, thủ đô của Australia, với những người mang biểu ngữ Putin hãy xéo khỏi Ukraine và hãy dừng chiến tranh. Hàng trăm người cũng đã tập trung tại khu mua sắm sầm uất Shibuya ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản. Nhiều người đi cùng con cái và mang theo cờ Ukraine. Họ hô vang khẩu hiệu hãy dừng chiến tranh và hãy ngăn chặn Putin bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Australia và Nhật Bản đã cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các chính trị gia, doanh nghiệp và giới tinh hoa của Nga vì cuộc xâm lược này.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tiếp nối chương trình là tường trình của Nguyễn Trung cho biết Úc hoàn thành cam kết chia sẻ vaccine với Việt Nam.
Úc đã chuyển giao 3,6 triệu liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho Việt Nam trong những tuần gần đây, thông qua một thỏa thuận mua sắm với UNICEF và hợp tác với Bộ Y tế Việt Nam. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, một trong các đối tác trong cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, 2,2 triệu liều vaccine cuối cùng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 2. Tin cho hay qua đợt chuyển giao này, Úc đã hoàn thành cam kết chia sẻ 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 với Việt Nam. Theo UNICEF, ngoài những liều vaccine Pfizer được mua thông qua UNICEF, Australia đã chia sẻ 4,2 triệu liều vaccine AstraZeneca từ nguồn cung riêng của nước này kể từ tháng 8 năm ngoái. Đại sứ quán Úc hôm 19 tháng 2 dẫn lời đại sứ Robin Moody hoan nghênh đợt chuyển giao. Australia là người bạn và đối tác thân thiết của Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết trong cuộc chiến chung chống đại dịch COVID-19. Việt Nam đã đạt được bước tiến lớn trong chiến dịch triển khai tiêm chủng ngừa COVID-19 và tôi tự hào khi Australia có thể đóng góp cho công việc quan trọng này, cứu mạng sống và thúc đẩy phục hồi kinh tế đặc biệt quan trọng. Bà Maddy nói, theo trang web của Đại sứ quán Australia. Theo Đại sứ quán Australia, Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác trong khu vực để ứng phó với đại dịch và cho rằng việc tiếp cận vaccine COVID-19 hiệu quả sẽ hỗ trợ sự phục hồi cũng như sự ổn định và thịnh vượng trong tương lai của khu vực. Trong khi đó, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, Rana Flowers, được trích lời nói rằng chúng tôi rất biết ơn chính phủ và nhân dân Australia đã chia sẻ những liều vaccine quý báu này với nhân dân Việt Nam. Việt Nam đã chứng tỏ năng lực trong việc tiêm vaccine an toàn và đảm bảo việc sử dụng vaccine hiệu quả. Những liều vaccine do chính phủ Australia hỗ trợ sẽ giúp Việt Nam trong nỗ lực tiêm vaccine cho tất cả người dân, dần dần mở rộng cho trẻ em và đảm bảo triển khai liều nhắc lại. Tất cả những điều đó góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tật và quan trọng là bảo vệ các bệnh viện và nhân viên y tế khỏi bị quá tải, bà Flowers nói thêm. UNICEF cho biết đã hỗ trợ việc mua sắm các liều vaccine Pfizer thông qua gói hỗ trợ trị giá 60 triệu đô la của Úc cho việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam. Cùng với việc mua thêm các liều vaccine, Australia đang hợp tác với UNICEF để đảm bảo quá trình phân phối an toàn vaccine hiệu quả và công bằng. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, với việc cung cấp những liều vaccine cùng gói hỗ trợ toàn diện, Australia trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng COVID-19 quốc gia. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Việt Nam nằm trong nhóm các nước đã nhận viện trợ vaccine chống COVID-19 nhiều nhất trong tổng số hơn 100 triệu liều vaccine mà chính phủ Mỹ hỗ trợ cho toàn cầu, không kèm bất cứ điều kiện gì trong thời gian qua. Một danh sách được Nhà Trắng công bố năm ngoái về việc phân bổ hơn 111,7 triệu liều vaccine tới hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX cho thấy Việt Nam đứng thứ 7 với 5 triệu liều vaccine. Về chiến dịch tiêm chủng ở Việt Nam, theo Cổng Thông tin Chính phủ VGP News, tổng số liều vaccine được tiêm trên toàn quốc là hơn 191 triệu liều.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Dịch COVID đã bào mòn sức lực và tiền bạc của công nhân và gói hỗ trợ tiền thuê trọ là chính sách nhân văn đang được người lao động mong ngóng trông đợi. Dự kiến hai nhóm đối tượng được hỗ trợ là người lao động làm việc ở công ty và người lao động quay lại thị trường lao động đang phải thuê trọ. Ông Trần Đình Thiện, công nhân ngành bao bì, nhận xét.
Theo mình nghĩ nếu như mà cái dự thảo này nếu như mình được ban hành ra thì mình cũng cảm thấy được. Nếu như mà hỗ trợ đó thì theo mình thấy cũng được. Tại vì mình như kiểu những người mà ở đây ta làm việc thì như mỗi tháng tiền lương ta cũng đủ là sinh sống rồi. Còn những người mà người ta đã không, còn những công việc người ta không thể tiếp tục ở lại, người ta về quê, người ta quay lại với mức hỗ trợ 1 triệu thì theo mình nghĩ cũng được. Tại vì ví dụ như là hiện tại bây giờ những cái quỹ hỗ trợ, ví dụ như có thêm được đồng nào thì như kiểu người lao động nó đỡ thêm đồng đó.
Chính sách này giúp người lao động nhanh chóng quay lại làm việc và hỗ trợ doanh nghiệp tránh đứt gãy nguồn cung ứng lao động. Ông Nguyễn Văn Nam, công nhân giao nhận kho vận cho biết.
Những anh em mà ở các tỉnh miền Tây á, thì người ta vẫn lên ta làm bình thường. Nhưng mà có một số anh em á, ở miền Trung hoặc ngoài Bắc xa quá người ta chưa kịp vô. Hay là người ta dịch gì quá người ta không có thể vô kịp. Cũng vẫn còn cả thay vì làm 100 người chắc khoảng 5-7 người chưa vô.
Đồng thuận với các ý kiến trên, còn có thêm đề xuất là nếu như nhóm lao động tự do cũng được nhận hỗ trợ thì đời sống chung sẽ được đảm bảo hơn và các chính sách an sinh vốn đã thiết thực, nhân văn sẽ càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch giả mỗi ngày vẫn còn liên tục tăng trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Dự, một nhân viên bảo vệ công ty dược, kể.
Nhà nước mà có cái chính sách như vậy thì chú cũng là những giao đại diện cho cái người mà công nhân, chú cũng là công nhân này, gọi là công nhân đấy của khu công nghiệp này, đúng không? Thì nói chung là như chú thì còn được là ưu tiên hơn, được là cái doanh nghiệp này là nó sản xuất bao bì thuốc tây, nên là nó được cái là nó không bị ảnh hưởng. Cái càng bệnh dịch bệnh thì cái thuốc tây nó lại càng bán được, nên là nó còn đỡ hơn còn mấy cái doanh nghiệp như là bên này rồi, hay là mấy cái nhà bên này là khổ lắm, là không có việc làm luôn.
Theo dự thảo thì việc hỗ trợ này có phần thủ tục là người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. Ông Trần Đình Thiện cho rằng yêu cầu này có thể là vướng mắc.
Nếu như đã quyết định cho những người lao động được hưởng số tiền như kiểu gọi là trợ cấp đó, để người ta như kiểu là một năm mới để người ta có tinh thần làm việc những công việc mới hơn, mà như bắt buộc phải có như kiểu là đóng theo, có đóng tham gia bảo hiểm lao động, tiền đóng bảo hiểm đầy đủ mới được hưởng, thì cái này người lao động sẽ như kiểu là rớt vô cái tình trạng như kêu không tự chủ được. Tại vì ví dụ như doanh nghiệp không đóng được thì người lao động cũng đâu làm gì được.
Người lao động đang rất quan tâm đến các thủ tục để nhận hỗ trợ tiền mặt ở gói an sinh này. Theo đó, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cần được thực hiện nhanh chóng, đơn giản thủ tục để tạo thuận tiện và hạn chế chuyện trục lợi chính sách.
Cuối cùng, mời quý vị theo dõi tường trình của Khánh An về tình hình của cộng đồng người Việt ở Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ.
Cộng đồng người Việt Nam ở nhiều nơi tại Ukraine đang rất lo lắng và tìm cách thông tin cho nhau trong lúc lánh nạn tại các hầm trú ẩn ở những điểm nóng chiến tranh như thủ đô Kiev hay ở thành phố Kharkov, miền đông. Ông Vũ Trân, một người ở Kharkov, chỉ có thể nhắn được tin nhắn cho VOA rằng căng thẳng lắm, trong lúc ông đang sơ tán trẻ em và phụ nữ trong gia đình đến hầm trú bom trong thành phố. Ông Vũ Trân là người thường xuyên cập nhật tin tức cho cộng đồng ở Kharkov, nơi được mệnh danh là thủ phủ của người Việt Nam ở Ukraine. Giờ thì an toàn của bản thân và gia đình ông cũng như toàn bộ người dân Ukraine đã không còn được bảo đảm kể từ khi quốc gia láng giềng tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Ông Đức Huy, một người Việt đã sống tại Ukraine 35 năm, cho VOA biết vào trưa 25 tháng 2 giờ địa phương.
Phần lớn những người ở những phía bắc các cốp trung tâm Kiev là những người bây giờ, những người Việt của mình, cả người U, người ta đang dưới hầm trú ẩn. Dĩ nhiên thỉnh thoảng nếu mà người ta cảm thấy là vang tiếng súng, vang tiếng bom thì người ta cũng lại lên lại nhà của người ta, nhưng mà nói chung là những cái vùng đó người ta đang cái thời gian 2-3 tiếng cách đây người ta đi xuống hầm.
Do điều kiện tương đối an toàn ở khu vực miền Tây, ông Đức Huy hiện giờ đang trở thành một trong những người cung cấp, cập nhật, dịch thuật, tóm tắt thông tin chiến sự và tin tức cần thiết cho cộng đồng người Việt ở Ukraine, trong khi cộng đồng người Việt lớn nhất ở Kharkov, Kiev và những nơi khác đang phải sơ tán và tạm lánh tại các hầm trú ẩn. Ông Huy cho biết thêm.
Hơn một ngày đêm, tức là nếu mà tính chính xác là từ 5 giờ sáng hôm qua đến bây giờ là gần 35 tiếng hồ thì chiến tranh diễn ra quyết liệt. Tôi nghĩ là có rất nhiều người hy sinh và tàn phá nhiều, tại vì quân xâm lược Nga là dùng cả tên lửa, dùng tất cả mọi phương tiện mà chúng có thể dùng được. Cái thông tin về thiệt hại người Việt mình thì tôi không thể nói chính xác được, bởi vì ở Ukraine này thì có phải hơn 10.000 người sinh sống. Trong số những người cho biết thì không có một chiếc buồng nào cả.
Tính đến 10 giờ 30 đêm 25 tháng 2 theo giờ Việt Nam, phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng chưa có thông tin về thiệt hại nào của cộng đồng người Việt tại đây. Trong thông báo vào ngày 24 tháng 2, cơ quan đại diện cho Việt Nam tại Ukraine chỉ nhắc nhở công dân của mình là hãy bình tĩnh, theo dõi sát diễn tiến tình hình, thực hiện nghiêm túc những thông báo, hướng dẫn của nhà chức trách địa phương và giữ liên lạc với các hội đoàn người Việt Nam và bạn bè để trao đổi thông tin và giúp đỡ lẫn nhau. Trên các mạng xã hội, nhiều người Việt Nam khuyên nhủ người thân, bạn bè đang sống tại Ukraine hãy tìm cách trở về quê hương. Thế nhưng ông Đức Huy cho biết, lựa chọn trên là bất khả thi vào lúc này. Ông nói,
vào cái thời điểm hiện tại thì không thể đi đâu được, bởi vì hạn chế về hàng không, hạn chế về đi lại. Cho nên là những ai mà đã không về trước một tuần trước đây thì bây giờ không có được để về Việt Nam nữa. Nhưng mà vẫn có khả năng là đi qua một nước thứ ba, đó là Ba Lan.
Cập nhật về tình hình sơ tán của người dân tại Ukraine, ông Huy cho biết.
Thật ra thì bao nhiêu năm rồi sống trong hòa bình, không có ai người ta có thể tưởng tượng được là một cái cuộc chiến của cái ông láng giềng hung dữ, không thể tưởng tượng được. Cho nên những cái nơi mà trước kia, mấy chục năm trước kia, trong cái thời chiến tranh thế giới thứ hai đã dùng trú ẩn thì nó cũng xuống cấp rất là nhiều, gần như là không thể dùng để trú ẩn được. Nhưng chính quyền Ukraine đã chuẩn bị trước, thì người ta kêu gọi mọi người, thứ nhất là tự lo cho mình, thứ hai người ta cũng chuẩn bị được một số hầm trú ẩn. Nhưng mà cái đặc điểm xây dựng nhà cửa ở Ukraine cũng có một cái rất là hay, là tất cả, gần như tất cả mọi nhà đều có cái hầm trú ẩn phía dưới, cái hầm đó gọi là dùng để gọi là cái kho.
Vâng.
Cái kho để người ta chứa những cái vật dụng người ta ít khi dùng, thỉnh thoảng mới dùng thôi. Nhà nào cũng có cả. Thứ nhất, thứ hai nữa là những thành phố lớn như là thủ đô, như Kharkov thì rất tiếc là tôi chưa được đến Kharkov, là như cũng có thì phải. Có metro được xem như là một cái phương tiện, một cái địa điểm mà có thể trú ẩn tốt nhất. Trong số những người Việt Nam mà tôi thường giữ liên hệ quan hệ trong cái thời gian cuối này, không ai có vấn đề với việc trú ẩn.
Không như hai ngày trước, khi vẫn có một số ít người Việt Nam ở Ukraine do tình cảm yêu mến nước Nga đã không chỉ trích hành động của Putin, thì nay nhiều người trong số họ đã thay đổi hẳn quan niệm, bày tỏ sự căm phẫn đối với người đứng đầu của quốc gia láng giềng, người mà họ giờ đây xem là kẻ thù, gây ra những xáo trộn, mất mát ở đất nước xinh đẹp, hiền hòa, đã trở thành quê hương thứ hai của họ trong nhiều năm nay. Một tài khoản tên là Vân Nguyễn bày tỏ rằng, chưa bao giờ lại căm ghét Putin như lúc này, thằng phát xít. Tài khoản Tâm Nguyễn thì nói, đã đảo Putin xâm lược quyền độc lập tự chủ của dân tộc Ukraine. Trong khi đó, tài khoản Huệ Nguyễn cho biết, đêm không ngủ được vì căm thù kẻ gây chiến. Ông Đức Huy nhận xét với VOA.
Tôi nhận thấy rất rõ là người ta thay đổi quan điểm rất là nhiều. Có những người trước kia, người ta yêu Pushkin của nước Nga, người ta yêu văn hóa Nga, con người Nga. Và người ta nhầm lẫn đó không phải là ông Putin, là người ta vẫn yêu luôn Putin. Nhưng bây giờ người ta thay đổi rất nhiều. Người ta thay đổi quan điểm rất nhiều. Người ta hiểu Putin là kẻ xâm lược. Đúng, thay đổi rất là nhiều. Và thay đổi theo tôi ở khía cạnh tích cực. Nghĩa là người ta chỉ điểm, chỉ mặt đúng kẻ thù quân xâm lược. Đó là Putin.
Trong khi đó, một số người Việt khác cho biết những gì đang diễn ra ở Ukraine đang gợi nhớ cho họ về cuộc chiến biên giới Việt Trung vào năm 1979, khi mà đất mẹ của họ cũng đã từng bị ông hàng xóm tham lam và bẩn thỉu ức hiếp hệt như Nga đối với Ukraine lúc này. Dù thế nào đi nữa, nhiều người Việt cho biết họ ủng hộ hết mình và cầu nguyện cho những người đang chiến đấu và hy sinh tính mạng để bảo vệ cho quê hương thứ hai của họ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.